Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Phú Quang, Hải Phòng, đã cho chúng ta một câu hỏi về vấn đề khuyên người thân tu tập. Kính Bạch Sư, con là một người Phật tử có niềm tin vào Tam Bảo. Nhưng tiếc thay gia đình con, kể cả cha mẹ con cũng không hề có niềm tin đối với Phật Pháp. Mỗi lần con nhắc đến việc tu tập, ăn chay, nghe Pháp, thì gia đình con chê bai, mắng nhiếc. Bây giờ con phải làm gì đây để chuyển hóa cha mẹ con? Vì con biết rằng, báo hiếu cha mẹ không chỉ là dâng món ngon vật lạ, mà còn phải đưa cha mẹ vào con đường quy y Tam Bảo, tin sâu vào nhân quả và chánh pháp. Xin sư chỉ dạy cho con. Bạn Phú Quang thân mến, thì chúng ta cũng biết rằng, trong cuộc sống này, không phải điều gì mình muốn là đều xảy ra như ý mình. Mặc dù cái điều mình mong muốn đó, nó cũng là một điều phải đi, một điều chính đáng đi. Nhưng mà thường thì các pháp nó cũng phải diễn ra theo cái luật tự nhiên của nó, chứ không có ép uổng được. Cái vấn đề khuyên người thân tu tập mà gặp những sự chướng ngại, có thể đó là vợ đối với chồng, chồng khuyên vợ, cha mẹ khuyên con khuyên cha mẹ, hay là đối với dòng họ thân bằng, quyến thuộc, đối với bạn bè, người thân, thì không phải là ai cũng làm được đâu. Mà cái đó cũng không phải tài giỏi gì, mình phải nói trước hết là một cái nhân duyên. Mà có cái duyên thuận thì tự nhiên nói ít, người ta lại hiểu nhiều. Có những cái duyên làm bao nhiêu rồi cũng không có được đi đến kết quả. Sư có câu chuyện ngày xưa gia đình sư đó, lúc đó sư còn bé lắm, mới học có lớp 2 thôi. Đó. Thì cả nhà, chị của sư đi xuất gia rất là sớm, cho nên về Quan Âm tu viện đảnh lễ sư ông. Khi mà lạy hòa thượng sư ông á, thì sư ông nói có một câu là cả nhà đi về ăn chay đi nha. Thế là cả nhà từ đó là ăn chay niệm Phật. Người chị lớn đi tu trước, rồi sau đó đến sư, rồi mẹ sư, rồi con cháu cứ lần lượt mà đi tu thôi. Đã, tức là đối với thầy tổ thì không có cần phải nói nhiều. Sư nghĩ đó là một cái duyên rất là lớn. Có duyên rất lớn. Nhưng cũng sẽ có những người họ không hề có một cái sự chuyển hóa gì. Đôi khi họ nói những cái lời là gọi là tạo khẩu nghiệp nữa kia. Thì điều này chúng ta cũng sẽ nghĩ đến cái nhân duyên. Ngay Đức Phật cũng có gì? Cũng có tam năng, tam bất năng. Có nghĩa là có 3 điều có thể làm và 3 điều không thể làm. Tam năng của Đức Phật là 1. Năng thông nhất thiết tướng, thạnh vạn pháp trí. 2 là năng tri quần sanh tánh, cùng ức kiếp sanh tử sự. 3 là năng độ vô lượng, vô tận chúng sanh. Có nghĩa là cái năng của Đức Phật thứ nhất là năng thông nhất thiết tướng, thành tựu vạn pháp chi trí. Đức Phật dung thông tất cả các pháp, thành tựu vạn pháp, đại trí tuệ. Và điều thứ hai là năng tri quần sanh tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, là Đức Phật có thể biết tất cả căn tánh của chúng sanh, những cái kiếp sanh tử luân hồi của chúng sanh. Đức Phật có thể biết tất cả. Điều thứ ba là năng độ vô lượng vô số chúng sanh. Đức Phật có thể độ rất là nhiều, nhiều vô lượng chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật cũng sẽ có tam bất năng là 3 điều không thể. Thứ nhất là bất năng tức diệt định nghiệp. Thứ hai là bất năng hóa độ vô duyên chúng sinh. Và thứ ba là bất năng độ tận chúng sanh giới. Điều thứ nhất là cái bất năng đầu tiên là không thể diệt định nghiệp. Không có diệt nghiệp cho người khác. Cho nên mình có cầu xin cũng vô ích thôi. Mình đã tạo nghiệp thì mình phải lãnh lấy các cái quả báo. Đức Phật là một vị đạo sư chỉ cho mình con đường đi để mình biết tu tập, hóa giải các cái nghiệp chướng của bản thân. Xa lìa bến khổ sông mê. Nhưng mà mình phải là thắp đuốc lên mà đi, chứ không phải là mình nương tựa là Phật hóa giải nghiệp cho mình. Là điều đầu tiên. Điều thứ hai là bất năng hóa độ vô duyên chúng sanh. là Phật là bậc phước trí vẹn toàn, nhưng mà Ngài sẽ không độ những chúng sanh vô duyên, là người không có duyên thì Ngài không độ. Thứ ba, bất năng độ tận chúng sanh giới, là với những chúng sanh Ngài đã độ rất nhiều nhưng không phải độ được tất cả. Không phải ai cũng độ được. Vì thế cho nên ai không có duyên với Ngài thì Ngài không độ. Do vậy thì con cũng đừng có nên là nghĩ rằng việc đó nên làm nên mình ép, hay là mình tỏ ra thái độ phải thế này thế kia, khi mà mình gì? Mình chưa có duyên. Mình cho là điều tốt nhưng có thể cha mẹ chưa hiểu và không thể lãnh hội được điều của mình làm. Đôi lúc nghe quá nhiều làm cho mệt mỏi, sinh ra tâm gì? Tâm phỉ báng, còn tạo tội nhiều hơn. Cho nên điều tốt nhất mà mình có thể làm đó là mình hãy tinh tấn tu tập. Mình hãy sống như thế nào để thấy mình là con hiếu thảo. Mình làm được những công việc mà cha mẹ phải quý mến, phải thấy rằng mình đang tạo đức lành từng ngày. Rồi trong sự tu tập đó thì có hồi hướng cho gia đình. Cái việc hồi hướng đó gia đình có nhận được không? Bố mẹ có nhận được cái công đức không? Đức Phật nói rằng là có. Khi mình hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân, thì cha mẹ và người thân nhận được cái sự hồi hướng đó như đón nhận một món quà. Cho nên chúng ta có nhân duyên thì sẽ giúp được chuyển hóa được tâm tánh, quy y với Tam Bảo. Nếu chưa có được cái duyên đó thì chúng ta sẽ tin tưởng rằng rồi sẽ có người hóa độ được mẹ cha, hoặc là với sự kiên nhẫn, tận tâm và tinh tấn của mình, có thể một ngày nào đó cha mẹ sẽ cảm động và chuyển hóa được bố mẹ mình, người thân của mình. Trong Đại Trí Độ Luận có chép rằng khi Đức Phật còn tại thế, phía đông thành Xá Vệ có một bà lão rất là nghèo. Một lần đó Đức Phật với lại A Nan đi dạo ở trong thành. A Nan thấy bà cụ này ở bên đường thật là đáng thương, cho nên mới kính cẩn xin phép Đức Phật cho mình đi đến hóa độ bà. Không ngờ khi Đức Phật tới bên cạnh bà lão thì bà lão một mực tránh né. Đức Phật đi từ phía đông tới thì bà lão quay đầu về phía tây. Mà khi người đi từ trên xuống á thì bà liền cúi đầu xuống đất mà đi. Đức Phật đi qua trước mặt á thì bà lập tức là quay đầu đi sang hướng khác. Tuyệt nhiên là không muốn nhìn Đức Phật. Đức Phật có khả năng hóa thân, Ngài đến hướng nào thì bà ta lại quẹo sang hướng khác đi. Nên cuối cùng Đức Phật mới dùng thần thông từ dưới đất hiện lên, hóa thân ở bốn phương tám hướng để cho bà đâu cũng phải nhìn thấy Phật. Nhưng bà lấy tay che mặt lại, bà ngồi xuống đất, cúi đầu và khóc, không dám ngước mặt nhìn lên. Bởi vì bà lão nghiệp chướng quá nặng. Đó, Đức Phật thị hiện cho A Nan thấy như vậy đó, chứ không phải Đức Phật không biết. Đức Phật biết là bà này không có duyên với Phật. Nhưng mà A Nan thương năn nỉ Phật thì Phật độ. Nhưng mà cũng cho tất cả chúng ta biết là không có duyên thì không độ được đâu, chứ không phải là ai cũng có thể độ được. Đó. Cho nên á, bà không muốn gặp Phật, dù Ngài có hiện thân xuất hiện đến trước mặt đi chăng nữa cũng vô ích. Và sau đó Đức Phật liền cử La Hầu La là một người rất có duyên với bà lão đi độ hóa. Thì quả nhiên sự việc thành công các bạn. La Hầu La cung kính nghe làm theo lời Phật, đi ra ngoài thành. Khi La Hầu La gặp bà lão và nói con xin chào bà, thì bà nhìn La Hầu La cảm thấy rất là yêu mến như một đứa con của mình. Bởi vì trước đây thì La Hầu La cũng đã từng đi khất thực và từng gặp bà lão vác củi giúp bà đun nước nhiều lần. Và bà nhìn thấy La Hầu La xinh xắn, thông minh và trông như một đứa con trai của mình yêu quý. Cho nên khi vừa gặp La Hầu La đó thì bà liền nói, này con, sao con lại cắt tóc như vậy? Tại vì tất nhiên đi xuất gia thì râu tóc không có mà. Cho nên La Hầu La mới trả lời, thưa bà, để phổ độ chúng sanh, phổ độ người có duyên thì con đã xuất gia tu hành cùng với Đức Thế Tôn, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy cho nên con nay đã trở thành tăng nhân rồi, một tu sĩ rồi. Hai người nói chuyện với nhau rất là nhiều. Bà lão cũng là nhanh chóng đón nhận những điều mà La Hầu La chia sẻ. Và cuối cùng cái việc độ hóa của La Hầu La đối với bà đó hoàn thành. Bà hoan hỷ và cuối cùng là gì? Nghe La Hầu La quy y Tam Bảo. Có những câu chuyện mình thoạt nghe tưởng là vô lý. Đức Thích Ca mà không độ được mà La Hầu La lại độ được. Nhưng mà nhân duyên là như vậy. Thậm chí có thể nói là bà lão có thái độ gần như bất kính chứ gì. Nhưng lý do thâm sâu người bình thường làm sao giải thích được. Vì vậy khi mà mình chưa có duyên với một ai, phải không? Mình nói người ta không có được hoan hỷ thì mình đừng có nên cố lên nữa. Đó, cái gì cũng vậy, đúng thời đúng lúc, có nghĩa là đúng duyên đó. Chứ không thôi trở thành người vô duyên. Ta đã không muốn nghe thì đừng có nói. Mà khi đã ta muốn nghe thì nói ít ta lại hiểu nhiều. Cũng như câu chuyện về một đứa trẻ với Đức Phật, cũng là một cái câu chuyện về nhân duyên mà Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh có kể. Đó. Thì cái câu chuyện đó là khi Đức Phật và A Nan vào trong thành khất thực, nhìn thấy một nhóm các em bé trai đang chơi bên đường, đắp đất thành từng đống, làm thức ăn, rồi xây dựng cung điện. Thì có một cậu bé nhìn thấy Đức Phật từ xa tới, thì trong lòng rất là vui mừng, để muốn cung cấp thức ăn, muốn cúng dường thức ăn cho Đức Phật. Cho nên á, là cậu bé đó mới lấy một cái nắm đất, giả làm là một cái nắm cơm mà dâng lên cho Đức Phật, giả làm cái bánh. Nắn cái cục đất đó, thành một cái bánh dâng lên cho Phật. Thì Đức Phật mới cúi đầu khen, mới vỗ đầu cậu bé, khen và nhận cái bánh làm bằng đất đấy. Rồi cậu bé mới bỏ cái bánh đó vào cái bát của Đức Phật. A Nan lấy rất làm lạ, liền mới hỏi là: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao người lại đi nhận cái chỗ đất kia hả? Lại bỏ vào cái bát của Đức Phật như vậy? Đức Phật từ bi trả lời: A Nan, điều quan trọng của một việc không phải là ở kết quả mà là ở tâm. Cậu bé này xuất tâm bố thí, không thể là xem nhẹ. Đừng nghĩ là đất này ta không thể ăn mà không nhận. Chỗ đất này có thể mang về lấp vào cái chỗ phòng của ta. Có một cái chỗ nó bị kiến khoét ra đó, lấy cục đất đó lấp vào, đừng bỏ. Thế thì A Nan làm theo lời căn dặn của Đức Phật, nhưng trong lòng vẫn còn mối băn khoăn. Đó, cho nên lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, mặc dù cậu bé này thật sự xuất tâm bố thí, nhưng đồ bố thí lại là đất, thì có công đức gì? Đó, bố thí phải là những cái gì là cao đẹp nhất, quý nhất, tốt nhất. Bỏ trong bát Đức Phật một cái thỏi đất như thế. Thì Đức Phật mới mỉm cười và nói: A Nan ạ, đây là một khởi động ban đầu. Sau khi ta tạo cái nhân duyên nhận cái bánh bằng đất này, lúc ta nhập Niết Bàn thì 200 năm sau cậu bé này sẽ xuất hiện ở cõi đời làm vua. Đó. Và cậu bé này sẽ là trở thành một vị thống trị đất nước rất là tài năng. Còn những cậu bé mà ngồi chơi chung đó là các đại thần. Đó. Và đất nước này sẽ hùng cường, mang lại sự phồn thịnh cho đất nước và đồng thời hộ trì Tam Bảo, bố thí rộng rãi, rồi biết phân chia xá lợi Đức Phật, vân vân, xây các bảo tháp cho ta. Đức Phật nói trước. Rồi quý Phật tử có biết là sau đó là quả nhiên với cái nhân duyên, đại nhân duyên này, 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì cậu bé này đã tái sinh trở lại, trở thành vua Asoka, nghĩa là vua A Dục Vương. Và vị vua A Dục này đã là gì? Đã là xây các tháp thờ xá lợi của Đức Phật và phân chia xá lợi của Đức Phật ra thành là 84.000 tháp lớn nhỏ thờ lên khắp cái xứ sở Ấn Độ. Và thậm chí con của vua Asoka còn đi truyền đạo ở các nước là Đông Á. Asoka là một cái vị vua tuyệt vời, đem những lời dạy của Đức Phật phổ biến trong nhân gian và xây dựng đất nước vô cùng phồn thịnh. Đúng như những gì mà Đức Phật đã nói với A Nan. Chỉ là một cái nhân duyên là gì? Đức Phật nhận cái bánh bằng đất của cậu bé đấy thôi. Nhưng mà mãi đến 200 năm sau, cái nhân duyên nó mới chín mùi và cậu trở thành vua của xứ Ấn Độ. Đó là nhân duyên. Cho nên khi duyên nó đến, mình đừng có từ chối. Nhưng mà duyên chưa đến thì mình đừng có ép. Đừng có ép giống như là cái quả nó chưa đến, mình lấy thuốc, mình ép. Thì nó chín chẳng ngon lành gì. Cho nên cái gì cũng vậy hết. phải duyên đủ và thời đến thì chuyện gì nó cũng sẽ thành tựu. Khi chưa đến, chúng ta cứ làm tất cả mọi việc lành, cho tránh xa những việc ác, hồi hướng công đức lành cho cha, cho mẹ. Và một ngày nào đó, chắc chắn sự chuyển hóa của cha mẹ đối với Tam Bảo, đối với Chánh Pháp sẽ đến. Sư cầu nguyện chúc lành cho con sẽ được như ý trong việc là chuyển hóa giáo độ cho cha mẹ. Mô Phật. Cảm ơn các con đã lắng nghe.